Phật. Hôm nay chúng tôi lần đầu tiên nghe mặt quý vị. Không biết được thường thường cái gì nghe những cái gì thì thôi hôm nay tôi xin nói chuyện với quý vị về cái trường hợp mùa đào của Lục Tổ Huệ Năng thuộc theo kinh Pháp Bảo Đàm. Quý vị có thể đã nghe rồi nhưng mà mỗi lần nghe chúng ta học thêm được một cái mới. Thành tôi hy vọng dù quý vị đã nghe rồi thì cũng lắng tai nghe bằng một cái lỗ tai mới. Cái phẩm đầu tiên, trước khi mà đi vào câu chuyện, cái phẩm đầu tiên mà tôi thuộc đây là cái phẩm tự thuộc trong kinh Pháp Bảo Đàm. Ngài Huệ Năng mở đầu phẩm tự thuộc bằng cái câu: từ sanh bồ đề bản lai thanh tịnh, vận dụng tâm thế tức thì thành Phật. Bắt đầu cái truyền kể về cuộc đời của Ngài, Ngài giới thiệu vào một câu như vậy cũng đã là làm cho chúng ta bể đầu rồi. Thanh tịnh là cái gì? Thanh tịnh đó không phải là trong sạch lặng lẽ như chúng ta thường hiểu đâu. Chúng ta phải tìm cái nghĩa chữ thanh tịnh ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó. Thì có một vị tỳ kheo hỏi Phật: Bậc Thế Tôn, Thế Tôn thường nói tâm thanh tịnh nghĩa là cái gì? Thì Đức Phật trả lời rằng: tâm có tham biết là có tham, có sân biết là có sân, có si biết là có si, như vậy là cái tâm thanh tịnh. Quý vị thấy Đức Phật đã giải thích rất là rõ ràng cái chữ thanh tịnh. Nói sát đi, đó là từ si, từ biết mình. Và cái vấn đề từ chi cũng là đầu mối của tất cả nền đạo học và triết học. Phật pháp và cũng chỉ nói một câu comment mà tức là các ông hãy tự biết mình. Tự biết mình là đầu mối của tất cả sự tu tập. Mình có biết mình. Biết mình có nghĩa là giống như là biết mình có những cái gì xấu, có những cái gì tốt. Và thanh tịnh là như một cái hồ nước hay là một cái ly nước mà lắng trong lại, đừng có quầy lên, lắng trong lại để mình thấy được ở dưới đáy hồ có những cái gì rác rến và có những cái gì kim cương được toàn, những cái gì quý báu mình cần lượm và cái gì cần thải ra. Đó là muốn trước hết quá trình thanh lọc bản thân thì mình phải biết mình. Và cái bước thứ hai là để thanh lọc những cái gì cần phải thanh lọc thì thiền định chính là tự biết mình. Cái đó là cái đầu mối của tất cả sự tu hành. Thì nên Ngài Huệ Năng ngộ đạo qua cái quá trình tự biết mình đó, và Ngài đã ngộ đạo qua kinh Kim Cương bằng một cái cách độc đáo của Ngài. Bây giờ tôi xin đi vào cái phẩm tự thuật. Ngài mở đầu bằng một cái câu như vậy, và Ngài nói chúng ta hãy nghe cái nguyên nhân và cái quá trình ngộ đạo của Ngài Huệ Năng. Nhà kể từ nhỏ đó, Ngài quê ở Tràng Dương, một thành phố ở Trung Quốc cũng gần Trung Hoa, và thân phụ của Ngài làm quan. Nhưng mà sau có bị cái tội phản nghịch cái gì đó, hay là có dính líu tới sự phản nghịch cho nên bị bày vào đất Lãnh Nam. Thì Lãnh Nam đó là một cái đất mà vùng biên giới Việt Hoa, cho nên là có một cái người Việt Nam họ viết trên một tờ báo, họ nói là Ngài việc là ở biên giới Việt Nam. Cái đó là một cái cách mà cũng dễ thương, là vì muốn thấy người ta sang bắt toàn làm họ. Thực ra mình cũng còn chấp cái ngã là người Việt Nam, tổ là người Việt Nam thì mình cũng thẳng quyền. Nhưng thực ra đáng lẽ mình không nên chấp như vậy. Việt Nam hay Ấn Độ hay Tàu hay đồ gì mà nói ra được cái này làm cho mình tỉnh ngộ để mình theo đó mình tu tập đưa con đường giải thoát cho mình, thì mình đừng chấp chấp là cái chuyện Việt Nam hay Tàu hay Ấn Độ hay Nhật Bản gì hết. Thì đất Việt Nam thì quả thực là gần biên giới nước Việt. Thì khi mà ông cha bị đày tới đó thì ngài Hồ Nam đang, bà mẹ đang hoài thai, và ngài khi mà sinh ra 3 tuổi là đã mất cha và cha chết rồi. Ngài sống rất là cực khổ, chúng ta cũng tưởng tượng một cái người ở Bắc Miên Địa, nghĩa là ở cái vùng biên giới giống như vùng kinh tế mới bây giờ đó, khổ khổ cùng thì chắc là khoảng mà 6 tuổi là ngài cũng đi giữ sâu như bao nhiêu em bé mà giữ sâu rồi đó. Thì đến 10 tuổi thì ngài là 4 tuổi mà ngôi này là nhà rất có hiếu, 10 tuổi là bắt đầu nuôi mò bằng cái nghề móc củi và đi bán. Như vậy cho đến năm 20 mấy tuổi đó, mình đang là một thâm niên, là đưa củi về thành phố. Và khi mà cái người sắp miếng, người là người sắp của một cái người khách sạn đó, người chủ của một khách sạn đó, nói là đưa củi tới nhà. Khi đưa củi ra lấy tiền xong, ngài sắp đi thì ngài bỗng nghe trên lầu khách có một cái tiếng chuông mỏ vòng xuống, và ngài đứng, ngài sững người, chấn động không xa vì cái lời tâm kinh. Thì chúng ta biết là ngài có một cái, lúc đó là có một cái căn tánh chẳng có từ đâu, từ đời tiền kiếp, rồi cho nên khi nghe cái kinh chuyên ca, ngài chấn động tâm ca. Kinh chuyên ca là kinh đại thừa cao nhất, nói về cái lý bát nhã đó. Cho nên là chứng đồng tâm can, chúng ta biết cái người, mỗi người nó có một cái căn cơ, mà đối với mình bằng cái đó là giống như bằng tới cái trước mặt của mình đó. Mà cái căn cơ đào thừa sẵn có nơi ngài, tuy là một cái người ngu dốt không biết chữ, ngài mù chữ, sao không phải được học bình dân học vụ như bây giờ mà những cái người nhà thơ cũng biết chữ, ngài đó là mù chữ. Và ngài chứng đồng tâm can thì cái lời kinh chứ có hiểu gì hết mà nghe chứng đồng. Thì ngài đứng dậy là ngài hỏi là cái người đó tình sinh gì vậy. Thì cái người kia nói là tôi tình sinh chuyên ca. Nó ở đâu mà có cái chuyên hay vậy? Thì ông này nói là tới chỗ đất Hoàng Mai, cái chùa, ở chùa đó có vị tổ tên là Hoàng Nhẫn đang Hoàng Dương Chánh Pháp bằng cái chuyên chuyên ca này. Và ngài dạy là ai mà tình sinh chuyên trang thì sẽ thấy tấm thành Phật. Ngài Năng nghe xong thì buồn bã vô cùng, là vì cái đất Hoàng Mai rất xa, phải đi hàng mấy tháng trường. Hồi đó không có xe bò, không có tàu như bây giờ, cho nên ngài phải đi bộ. Ngài Năng sống tất chúng ta cũng 1,000 mấy trăm năm rồi đó. Ngài đi tới thì ngài buồn lắm, ngài nói là tôi thì còn mẹ già mà không ai cấp dưỡng, cho nên bây giờ tôi có muốn đi cũng không có đi được nào. Thì cái người kia Phật tử mà gặp cái được cái người đồng đạo của mình thì rất là hứng thú, cho nên nói thôi nếu mà ông phát tâm đi học thì tôi sẽ bỏ tiền ra để cho ông cấp dưỡng mẹ già, rồi đi gấp đi tới Hoàng Ma để mà thọ giáo ngũ tổ. Thầy Năng mừng quá, đem vàng về, cái người kia cho được 10 lượng bạc đem về để nhờ người cấp dưỡng cho mẹ già. Và lên đường đi, thì khi đi trải qua mấy tháng ròng rã tới được cái chùa, thì vào trong khi vào chùa, trong khi các đồ chứng đang ngồi với ngũ tổ Hoàng Nhẫn đang ngồi với một nhóm đồ chứng nói chuyện Phật pháp rồi vậy. Thì lục tổ đi vô, người lục tổ thì xấu xí đen đúa và lại ở cái chỗ gần mọi giờ, cho nên rất là khổ. Ngài quần áo cũng cũng không có đàng hoàng nữa. Cái áo của ngài chắc là cũng một cái áo lính, áo cũ rồi mua ở trời đất rồi gì đó, mặc vô bằng thôi. Thì mình tưởng tượng cái hình ảnh ngài lúc đó là cái tang thương vô cùng, trải qua một cái hành trình dài, thành ngài một cái người nghèo nữa, thì thiệt là thân tàn ma dài. Khi đi vô gặp thì chợt ngay vũ tổ hỏi ngươi ở đâu và đến đây cầu làm chuyện gì. Vũ tổ với nói là con là người ở đất Lãnh Nam, Tân Châu, tới đây chỉ cầu làm Phật, không cầu làm gì khác. Vũ tổ nghe biết thứ dữ rồi, cho nên là thấy mấy người đệ tử mình cũng có vẻ ngạc nhiên, cái con nào mà mới tới mà ăn nói nó đói dữ vậy. Thì là tổ nói là nói cha, tổ mới nhìn ông ta, nhìn lục nhìn tổ hoàng lẫn nhìn ông ta từ đầu tới chân, nói chi một cái, nói tiếp ngươi là người Lãnh Nam, cái chỗ mùa quê mùa biên lìa lại là cái chỗ ngoài giờ, cái chữ lạc lão ở trung trung có nghĩa là ngoài giờ đó, làm sao mà làm Phật được. Ngài Hiền Năng trả lời là hải bạch hòa thượng, thân con tuy quê mùa không giống với thân hòa thượng, nhưng Phật tánh nào có khác gì, người có bắc có nam, nhưng mà Phật tánh thì nào có nam bắc. Khi ông trả lời câu đó, quần chúng là càng thêm là chố mắt ngạc nhiên nữa. Thì tổ trở lộ diện, tổ biết là cái người này là cái căn tánh thường thường, không có vừa gì, nhưng mà mới vô mà ăn nói như vậy, cho bằng ăn hoa phát tiết như vậy thì có thể là chết sớm. Cho nên là tổ mới nạt cho một câu, nói tôi đừng có nói lắm, mình định nó đi, bây giờ mình ngươi đi ra và nhà sau đi ra mình chừng heo đó, cho heo ăn hay là bữa củi với đồ chùi cục tiêu đồ vậy để làm phước, để cầu cái phước. Rồi nói lại câu nữa, nói là bạch hòa thượng, từ tâm con thường sanh trí tuệ, đó là phước điền, còn làm cái gì nữa. Thành ra ngài nói câu là cái người chiến tấm mà nói câu nào ra là chết người câu đó. Cái câu mà ngài nói sau cùng này đó, ý mà nói là cái phước đó, cái phước mà lớn nhất đó là trí tuệ. Tại vì chúng ta cầu phước để làm gì? Cầu phước để được cái may mắn, để được cái trung tướng trên đời, nhưng mà có trí tuệ là có cái của cải lớn nhất. Có trí tuệ thì gặp nàng cũng không thành nàng. Nhưng mà thiếu trí tuệ tức là ngu đó, ngu ti đó, thì những cái may mắn lại trở thành một cái tai họa nổ trầm. Cái người ngu mà có được nhiều tiền, nhiều thế lực thì rất là nguy hiểm. Mà cái người trí mà gặp nàng thì cũng không đáng lo, mà cái người ngu mà gặp may cũng không đáng mừng. Cho nên biết là cái trí tuệ là cái phước lớn nhất. Ngài nói một câu như vậy rồi ngài mới đi, mới chịu đi ra chừng heo. Ra ngoài sau thì bao nhiêu là người mà trong chùa đó sai ngài như là đầy tớ, như một cái tên nô lệ như vậy đó. Cái gì nặng nhất, dơ dáy nhất là đều sai ngài hết. Và ngài cấm đồ cấm cổ này làm như vậy suốt 8 tháng trời, không biết cái mặt ngài ông Phật như thế nào, mà không biết đường đi lên chánh điện nữa. Bây giờ mình tới tu rồi, mình muốn vô là mình lại Phật trước. Ngài được khổ là khổ nghiệp vô cùng. Ngài đi vô chùa là chỉ biết cái bếp với cái chuồng heo thôi, chứ không có biết tới mặt ngài ông Phật như thế nào, chưa được biết lên chánh điện nữa. Đi vô chùa đi lên mà cũng lạc nữa, phải người ta giúp dẫn đường cho lên. Ngài trực dục như vậy trong chùa 6 tháng ròng rã, đeo đá mà giả gào. Tại vì cái thân ngài nhỏ xíu, nhà nó không có đủ để mà cất cái chài lên, cho nên phải đeo một cái lưng, phải nai lưng. Mà cái chân nai lưng ra là vì vậy phải đeo đá để cho nó cân bằng với cái chài, cái cối chài, để mỗi lần mà ngài giả xuống thì là cái thân ngài bay bổng lên trên hư không á. Cho nên phải đeo thêm một cục đá để cho nó nằm cân bằng mà giả gào. 8 tháng sau, ngài Hoàng Nhẫn thấy đã tới thời cơ truyền Phật bốn giáo. bèn kêu gọi tất cả đồ chúng gồm có một nhà người, nói là lại đây, các ngươi suốt ngày chỉ biết làm phước mà không cầu cái tiền thoát ly sinh tử, không có cầu trí tuệ để thoát ly sinh tử. Từ tánh nếu mà đã mê rồi đó thì phước nào mà cứu được. Thực ra mà từ tánh mà mê thì phước là càng thêm tai họa nữa. Chẳng phải đừng có tiền, đừng có thế mà mình ít làm bầy hơn, cho nếu mà có tiền có thế mà mình mê mùi đó thì sẽ nhân cái đó mà hại mình hại người, rồi còn đọa xuống mấy tầng địa ngục nữa. Cho nên ngài nói là phước từ tánh mà mê đó thì cái phước không thể cứu được. Cho nên các ngươi hãy đem từ tâm mình ra để mà làm một cái bài kệ. Bài kệ tức là một bài thơ bốn chữ ngắn gọn để nói lên cái kiến giải, tức là cái hiểu biết của mình về Phật pháp. Ai mà ta thấy được cái bài kệ đã được đó, chứng tỏ là người thấy tánh đó, thì là ta sẽ truyền y bát cho. Khi đó tất cả mọi người trong chùa thì đều có được một cái vị giáo thọ sư tên là Thần Tú. Thần Tú là đệ tử trưởng của Hoằng Nhẫn. Thì Thần Tú là được tổ Hoằng Nhẫn giao cho cái nhiệm vụ dạy lại tất cả chúng. Thì đồ chúng kéo nhau ra bàn rằng bây giờ mình khỏi cần làm kệ gì hết, tại vì chắc chắn là thầy của mình là sư huynh của mình là Thần Tú sẽ được cái bài kệ đó, sẽ là về cái phần mà y bác có chắc chắn là về tay thầy mình. Mình làm sao mà bị kịp với thầy mình. Họ có một cái mặc cảm, họ nghĩ là trí tuệ là phải có tri thức, cái đầu mấy bằng chiến sĩ đồ này mới là giải thoát được. Chứ thực ra cái trí tuệ trong đạo Phật không dính gì tới cái tri thức, tới cái học vấn đó, đó. Mà ngài Thần Tú là cái người đa văn, ngài hiểu đạo, ngài nói được hay, có cái biện tài, cho nên được chắc cái phần dạy dỗ đệ tử. Thì chưa chắc là ngộ đạo, nhưng mà những cái người mà họ đang học thì họ cứ tưởng là ai mà biết nhiều nói giảng pháp hay rồi vậy là người đắc đạo. Nhưng mà thật ra không phải, cái trí tuệ không phải nằm ở cái chỗ đa văn đó. Thì tất cả đều có mặc cảm là mình thua thuốc thầy mình, và cũng có ý nhường cho thầy mình nữa. Thật ra thì họ cũng do cái lòng cung kính mà họ nhường cái ngôi vị đó cho tổ, cho Thần Tú, không có lòng kề. Về phần ngài Thần Tú, ai mà đọc tổ Huyền Năng nó đọc kinh pháp Bảo Đàm, có nhiều người cũng nhường theo để mà chê Thần Tú. Cho tôi thấy Thần Tú cũng là một ông thánh, và tôi thấy Thần Tú cũng ngang với ngài Huyền Năng ở cái đức khiêm cung của ngài. Ngài rất là khiêm cung, mà mặc dù những cái người đồ đề của ngài đó là tôn sùng ngài như vậy, mà ngài không bị hư hỏng về cái tôn sùng đó. Cho nên ngài cũng là một cái người có trí tuệ. Ngài nhường cho ngài Huệ Năng cái vinh dự đó, và sau khi ngài Huệ Năng bắt đầu thì Thần Tú nói là các ngươi hãy qua mà nghe các cái ngài Huệ Năng. Chính Huệ Năng mới là cái người được kế thừa cái y bát của tổ. Nói thành chúng ta thấy ngài Thần Tú cũng là một bậc thánh ở cái chỗ là ngài biết mình, ngài biết mình chưa đắc đạo, chưa bằng Thần Tú. Cho nên ngồi cái biết mình đó là chúng ta đã thấy là đáng chính rồi. Ngài Thần Tú khi mà biết tất cả mọi người đều nhường cái ngôi vị đó cho mình và không chịu làm kệ, thì ngài suy nghĩ như vậy: đồ chúng không ai chịu lòng kề để trình hết, là họ nhường cho ta, và họ nghĩ là ta sẽ được kế thừa y bác, cho nên họ không làm. Mà bây giờ ta mà làm á, thì là nếu mà ta làm kề với cái ý đồ mà để mà kế thừa y bác á, thì bày quá, cái đó là giống như là giành ngôi gì rồi gì đó. Còn nếu mà không làm đó thì làm sao mà thầy biết được trình độ của mình đã tới mức nào. Thần Tú suy nghĩ cũng đúng, ngài ở trong cái thế lưỡng nan, là nếu làm á thì hóa ra có vẻ xăm dần cái ngôi vị cổ, mà không làm thì không biết mình tu hành đã tới đâu. Thì thật ra là thằng tú chỉ muốn làm kề để thầy mình biết cái trí tuệ của mình ngang tới đâu, chứ không phải là ngài muốn dành cái ngôi vị được tổ. Do đó mà ngài thấy khó chịu trong người vô cùng. Mà suy nghĩ hoài không có biết nên cư xử như thế nào cho hợp. Thì bỗng là một hôm đó ngài mới nghĩ thôi, thì ta sẽ làm cái bài kệ nhưng mà không có đưa thẳng cho thầy, mà mình ra mình viết lén lên trên cái hành lang đó, viết ngoài tường giống như viết bức chương rồi đó. Thì tổ ra tình cờ tổ thấy rồi tổ phê bình như thế nào, khi đó mình hãy ra mình nhận là của mình. Thì ông suy nghĩ như thế đó rồi. Một đêm kia, đúng 12 giờ đêm khi mọi người đều ngủ hết, ông mới cầm cái đèn. Ông ra ông viết lên trên cái vách của hành lang đó. Ông viết 4 câu. Thân là cây bồ đề, tâm như đài hương sáng, thường thường nên lau chùi, đừng để bụi dơ bám. 4 câu kệ đó ý nói là chúng ta phải thường thường gột rửa thân và tâm cho nó sạch. Thân thì là trừ khử những cái bụi bặm, là 3 cái nghiệp sát sanh trộm cắp dâm dục. Miệng thì là không nói dối, nói hai lưỡi, nói láo, nói ác khẩu vân vân. Còn tâm á thì cũng phải lau chùi những cái nọc độc, sân hận si mê đố kỵ, những cái tà kiến và vân vân, tất cả những cái khía cạnh vô giấy độc địa của tâm mà Duy Thức học chia ra là 51 tâm sở đó. 51 tâm sở đó là những cái tướng trạng xấu của tâm, trong đó xấu có, tốt có, nhưng mà cái xấu nó nhiều hơn cái tốt nhiều gấp 3 lần lận. Ngài viết câu đó xong rồi ngài về hồi hộp vô cùng, không biết tổ sẽ phê bình cái bài kệ của chúng ta như thế nào. Ở trong khi đó ngày mai là tổ đi ra, nhân có một cái ông quan biệt giá của nhà vua, biệt giá là cái đặc biệt hầu cận bên vua đó, quan cung cùng Lô Tân, tên là Lô Tân, đi tới chùa chơi. Và ông này cũng có tài viết chữ đẹp và vẽ đẹp, cho nên á hòa thượng tính là nhờ ông viết và vẽ một cái họa đồ về cái lịch sử truyền thừa của 5 vị tổ thiền tông, của các vị tổ thiền tông từ đời sơ tổ cho tới bây giờ để cúng dường. Thì cái tổ đi ra cái vách hành lang đó chỉ cho cái ông họa sĩ này vẽ, thì chợt thấy bài thơ tức là bài kệ đó. Thì tổ nhìn lên, tổ đọc qua một hồi thì tổ biết là chưa được, nhưng mà tổ vẫn khen, tổ vẫn nói là các đệ tử hãy tới đây đọc cái bài kệ này đi, hay lắm, bài kệ này các ngươi tu đó, y theo bài kệ này mà tu thì khỏi xa đọa và ác đạo, y theo bài kệ này mà tu đó thì sẽ được kiến tánh thành Phật. Thì chúng ta nhớ là khi mà ngài ra bài kệ đó là ngài muốn thử có ai chiến tánh rồi đó nào, chiến tánh rồi đó. Còn đây là cái bài kệ này là trên đường để đi đến sự chiến tánh, thành ra ngài nó chưa được. Là đối với cái người mà đã tu thì là nó chưa được, đối với ngài hệ năng nó chưa được, nhưng mà đối với cái hàng mà bình dân á, đối với những hàng người còn phàm phu như chúng ta thì vẫn là bài kệ đó và vẫn quý báu vô cùng để chúng ta nương theo đó mà tu hành. Cho nên ngài kêu tất cả đồ chúng 1000 người đó đến cầm hương đèn lên để lầy cái bài kệ đó, mà ngài nói phải thọ trì bài kệ đó đi, học thuộc lòng đi, để mà tu theo đó thì khỏi xa đọa và ác đạo, không phải là thành Phật nhưng mà khỏi đọa và ác đạo thôi. Xin nhắc lại là khỏi đọa và ác đạo. Thì đồ chúng nghe như vậy thì đều vâng theo lời thầy mà ê a học đọc lui đọc tới trong cái chùa, nó đọc vâng lên, đi đâu cũng nghe đọc cái bài kệ đó hết á, và người nào cũng đọc bài kệ đó. chỉ có một mình ngài Huệ Năng là tối ngày cứ đeo đá giả đạn giả gào dưới cái nhà tay, và lúc cúc quanh năm là ở dưới chỗ là chuồng heo, nhà bếp, nhà tay, không có bao giờ đi ra khỏi cái khu vực mà tồi tàn đó trong chùa. Cho nên ngài không biết một cái gì xảy ra ở nhà trên hết. Thì khi đó có một cái cầu thanh niên, cầu cũng là đang tu, cũng đang là còn hành điều đó, mà đều cầu này biết chữ cho nên thường được theo học như vậy đó. Thì cầu đi xuống nhà bếp, cầu cũng ê a đọc cái bài thân thì bồ đề thọ tâm như minh cảnh đài, thời thời cần tất tức vật sĩ nhát tại nga, đi vô đi lôi đi tới đọc như vậy. Thì ngài Huệ Năng nghe qua là biết chưa được liền. Ngài mới nói là cha anh tùng cái bài gì mà hay quá vậy. Cái ông này đứng nạt trong cái âm xê mùa ngu dốt này, không biết gì hết. Mấy ngày nay người ta làm kệ, người ta truyền đồ y bác đồ tùm lum trên chùa ra mà sao mà anh không biết gì hết, tội nghiệp thiệt. Cái ông này nói, cái ngày lục tổ mới nói, chà tôi cả tháng 8 tháng nay tôi chưa có biết được cái chánh điện nó nằm ở đâu hết á. Phiền ngài đưa dùm cho tôi đi lên trên nhà trên để tôi lễ bái cái đực kề đó. Ông này thấy tội nghiệp mới dẫn đi, dẫn đi lên tới cái vách hành lang, dòm lên thì nói đó, đọc đi. Ông nói tôi không biết chữ, đọc dùm cho nghe anh chút. Cái quan biệt giá đang đứng đó, cái ông cung phùng lô tân đứng đó, ông đọc. Ông nói là, ông đọc lên, thân thị bồ đề thọ tâm như minh cảnh đài, thời thời cần tất tức vật cử nhá tần a. Cái lục tổ Huệ Năng nói tôi cũng có bài kệ nhờ quan viết dùm cho anh chút. Cái ông này trợn mắt đó, ngươi mà cũng làm kệ được sao? Thế ông ấy nói là người học đạo vô thượng bồ đề thì không nên khinh người sơ học, kẻ hạ lưu á có thể có cái trí của bậc thường, mà cái kẻ thường lưu nhiều khi không có trí tuệ nào hết trơn. Nói câu đó thì người ta nghe là giống như là cũng chết người nữa, mở miệng ra là chết người, cả năm không mở mà mở miệng ra câu nào là chết người câu đó. Ông này nghe như vậy là ông thức kinh. Ông nói thôi, được rồi để tôi viết, ông cứ đọc đi. Ông đọc đi rồi tôi mà nếu mà ông mà ngồi đào sau ông đùa cho tôi trước nha. Nói như vậy cho ông cũng nói giỡn vậy cho không có ngờ. Cái ngày này mình sẽ đọc đây. Bồ đề bổn vô thọ là vương sáng cũng không đào, bổn lai vô nhất vật, xưa nay không một vật, hà xứ nhá tầng ai, thì bùi bám vào đâu? Bốn cái câu đó chứng tỏ cái kiến giải của ngài Huệ Năng rất cao, đã đạt tới ít nhất là cũng đề bát đề bồ tát theo phân tích của ngài Chí Quang á, thì là ít nhất á là ngài đã đạt tới đề bát đề gần thành Phật rồi đó, mới tới được cái chỗ mà gọi là mà chứng được cái ba đức của pháp thân, ba đức của niết bàn. Xin lỗi, ba đức của niết bàn là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Thì hai câu đầu, bồ đề vốn không cây, gương sáng vốn không đài, cái đó là cái không, cái đó là tượng trưng cho cái pháp thân vô tướng, cái pháp thân là vốn vô tướng chứ không có tướng. Hai câu sau là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá tầng ai, tức là bát nhã và giải thoát. Thì bài kệ của ngài trong bốn câu đó nói lên cái kiến giải của ngài về pháp thân, bát nhã và giải thoát, tức là ba đức của niết bàn. Ngài đã đạt tới cái vô chú niết bàn rồi đó. Thì khi mà ngài đọc lên câu kệ thì mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nghe một cái là ai cũng chấn động tâm can. Thành ra khi mà cái phản ứng tự nhiên của con người chúng ta thấy là tốt ở cái chỗ là họ biết thẩm định lắm. Họ nghe một cái là họ biết là thứ thiệt, nhưng mà họ bị có một cái lỗi là họ bị nô lệ thẩm quyền. Khi mà họ nghe như vậy họ xôn xao, họ nói nào ngờ lâu nay mình sai sửa một vị nhục thân Bồ Tát. Họ xôn xao, họ thấy cái bài kệ này hay mà họ nghĩ là ông này chắc là Bồ Tát. Thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn á nghe như vậy thì là sợ có kẻ ám hại ra Huệ Năng, cho nên đi ra mình lấy giày chà cái bài kề nó đi, chà bài kề nó đi, nói bài này cũng tào lao, sọc bét, không có thấy tắm gì hết trơn á. Đừng có xem tầm mày lại lại cái bài này này. Chúng ta thấy một cái tâm lý rất là hay là cái gì mà cái chân giá trị á thì thường thường nó bị chà đạp, mà còn cái mà được tôn sùng nhiều khi nó dỗm. Thì là nhưng mà phải như làm như vậy, làm như vậy cũng phải đúng là tại vì cái trình độ cùng chúng chỉ ngang đó thôi, không có đạt tới được cái trình độ của bà kia. Cho nên ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết được cái giá trị của cái bài kệ kia mà vẫn phải chà đạp, mà biết cái bài này thấp hơn mà vẫn phải tôn sùng, là vì cái phương tiện hóa độ cùng chúng chỉ có trình độ vừa có chừng đó thôi, thì là học cái bài kệ đó là vừa. Còn má học bài kệ sao mà cái kẻ ngu sẽ về đổ bằng thờ hết á, về ra ngoài quán rượu ăn thịt uống rượu coi như không, là cái gì cũng không hết, mình tu làm cái gì đó, thành nguy hiểm là cái chỗ đó. Thành ra pháp á, là phải tùy người mà nói. Cái bài kệ của ngài thì mang quá cao, không có thích hợp với cái bồ chúng, mà trình độ bậc trung nó thường thường bậc trung thì phải theo cái bài kệ của ngài thần tú để tu tập. Cái trường hợp ngài Huệ Năng là ngộ rồi mới tu, còn trường hợp đa số chúng ta là tu rồi mới ngộ. Cho nên là cái hàng mà thường á, trung bình và hạ lưu á, là phải qua một cái quá trình, chẳng phải nói tướng được. Bây giờ thiền, những cái pháp môn thiền rồi phải là rất là nguy hiểm. Thiền mà thiền của tổ sư thiền đó, thường thường nó sẽ gây một cái phản tác dụng, là cái người mà ngu mà nghe thì chết á. Tại vì cái tâm đó là nó là không có chấp cái gì hết. Thành ra cái khi đó ngài Ngũ Tổ chà cái bài kệ đi, thì trường chúng bèn hùa theo. Cái thẩm quyền họ mất cái sáng suốt đầu tiên đi, và nói à đúng rồi, cái bài kệ này mới hay. Thành ra cái chúng đang thấy cái tâm lý trường chúng là ai vua. Mình á, tự mình có khả năng để thẩm định, nhưng mà khi mà có một cái thẩm quyền nào lớn hơn mình mà mình không phục á, áp đảo là mình hùa theo ngay. Cho nên không có vững, chưa có được cái kim cương bát nhã trong tâm, cho nên dễ bị lung lay là vì vậy đó. Thành thường chúng khi đó hùa theo và quên đi cái bài kệ của ngài Huệ Năng, và chăm chú mà tùng cái bài kệ của ngài Thần Tú. Khi đó Tổ Hoằng Nhẫn tìm tới ngài Thần Tú, nói bài kệ đó ông làm phải không? Cái Thần Tú nói dạ, con bạch thầy, con chỉ có muốn là xin thầy thẩm định cho xét cho con, soi xét cho con có cái chút trí tuệ nào không, chứ con là vốn không có cái vòng cầu cái ngôi vị tổ, mà con chỉ xin ngài xét cho con coi cái trình độ con như thế nào. Mà nói thì khiêm tốn như vậy, nhưng mà thiệt ra cũng là mong là được đắc ngộ đạo lắm, âm thầm mà mong. Cho nên là ngài bình tĩnh mà ruông. Thì nó ngài Hoằng Nhẫn ngài phán một câu mà nó bài nó chưa được à, thì ông này nghe như một gáo nước lạnh dồi từ trên đầu dồi xuống. Ông buồn vô cùng trời đất. 13 ngày sau không ăn không uống, không có làm gì hết, nằm thở dài thường thường. Mà nó biết cái tâm của ông đang còn mong cái chuyện ngộ, ở trong tâm ông đang còn cầu cái chuyện đó. Cho nên tổ ngài một câu mà cái bài kệ của ông mới đứng ngoài cửa đó, chưa được vô trong nhà, đem cái kiến giải đó mà cầu cái vô thường bồ đề thì còn xa lắm. Thấy tội nghiệp ngài Thần Tú vô cùng, là ngài cái đó ngài thấy là mình muốn tự tử đi cho rồi. 30 năm ở trong chùa, bây giờ thầy nói cho một câu giống như gáo nước lạnh rồi trên đầu rồi xuống, thì ngài mất tinh thần. Ngài thấy là bao nhiêu năm này ở trong chùa vốn là uổng công tu hành, đổ xuống sông hết, bây giờ phải làm lại từ đầu. Cho nên là Thần Tú buồn lắm, vô trong nhà bỏ ăn bỏ ngủ hết. Khi đó ngài Hoằng Nhẫn nói xong mới đi xuống dưới cái nhà xây đó, thì thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng của chúng ta đang ngai lưng ra mà giả gào, thì thuộc giả gào mồ hôi một cái đổ đầy. Tổ mới thương cảm nói một câu: người hành đạo phải gian khổ thế ư? Thành ra bắt đầu rồi, không phải ngồi chơi đâu, mà không phải leo tòa xe ngồi đâu, nhưng mà phải qua tất cả những cái gian khổ, cái nhục nhã của sự sống mà đều coi như không. Chứ không phải là cái cao quý ở cái chỗ đó, chìm mình vào trong vũng buồn lầy của sinh tử, hòa mình với chúng sinh, không có một cái gì nổi bật, không có vỗ ngực xưng ta đây là thánh, là giáo chủ, là đồ gì hết, âm thầm hành đạo như vậy đó, quý vào cái chỗ vô danh vô tướng đó. Tổ nghe tổ nói một câu: người hành đạo gian khổ thế ư? Tổ nói là gào giả đã trắng chưa, tức là ý là nói gào nhưng mà không phải gào. Ý mà mấy ông tổ mà nói với nhau thì mình cũng bể đầu luôn, đừng có hiểu đó là gào đâu. Ý ông nói là ông đã thấy đào chưa đó, nói là gào giả trắng chưa. Tôi năng trả lời cũng là lấy gào mà nói thôi, nói là dạ bạch, trắng rồi nhưng mà chưa có người sàng. Tức là ý là con có thấy đào rồi đó, nhưng mà không biết có trúng không. Cũng giống như mấy người làm luồng án, nó tiến sĩ đó, rồi phải có một ông thầy approve cho mình đó, mà cái đó mới thành cái test, cái luồng án mà được approve rồi mới thành cái được một hội đồng giám khảo mà xác nhận cho là đúng đó. Thì mình có một cái giả thuyết nào phải có những cái bậc thầy ấn chứng cho mình cái giả thuyết đó là đúng rồi mới thành, mới được công nhận. Chứ còn làm mà luận án mà có hay ho chứ mấy mà không có được một những bậc thầy mà ở trong ngành của mình mà chấp nhận, thì cái luận án nó cũng coi như là chưa có phải là đúng. Thành ra trong đạo cũng vậy, mình hiểu cái gì mà có một bậc thầy ấn chứng cho mình cái hiểu mình là đúng, thì mới thực sự là cái đó là cái kiến giải đúng đạo, đúng chánh đạo. Cho nên trong đạo vẫn rất cần một bậc thầy. Và những cái người mà tu đạo, dù họ có giỏi cách mấy, có sẹt họ con được, cũng vẫn có một, phải có một bậc thầy mà ấn chứng cho họ cái thấy họ đúng. Còn nếu không là đều là gọi là ngoài đạo, tà giáo, và không có nghe một cái bậc thầy nào nói, thì dù mình nói có hay ho chứ cách mấy, mình có xin giáo chủ đi nữa, thì cũng chỉ mang tiếng là tà đạo, và chỉ là tôn sùng cái ta, cái bản ngã của mình nổi bật lên mà thôi. Chứ còn thì trong đạo Phật truyền thống là cái kiến giải mình phải có một bậc thầy ấn chứng, và bậc thầy đó phải tổ truyền từ Đức Thích Ca. Là cho nên á, tổ Huệ Năng đi đến ngài Hoằng Nhẫn cũng trong cái tâm niệm đó, cần một bậc thầy xác chứng cho cái thấy của mình là đúng, là đúng hợp chánh đạo. Khi đó ngài Huệ Năng là nói: gào trắng đã lâu rồi, con thấy cái kiến giải con như vậy đã lâu rồi, từ lâu rồi, không phải mới vô chùa mới thấy đâu, từ lâu thấy như vậy, muốn biết có đúng không, cho nên đến đây để nhờ thầy sàng sảy. Ý nói như vậy, gào trắng đã lâu nhưng mà chỉ cần người sàng sảy. Thì tổ Hoằng Nhẫn lấy cái gầy, cái tích trường gõ vào cái cối đó ba cái, mà lục tổ hiểu liền. Lục tổ đó là một cái răng đi vô đó, hứa đó, cho một cái buổi hẹn là khuya nay chăm ba vô trong phòng tao á, đó. Mà chỉ cần gõ đầu trời ba cái, thầy trò thông minh hiểu nhau liền, thấy không? Chứ còn trò mà ngu là trò đâu hiểu được cái chuyện đó, biết thầy làm cái gì. Mà nó tổ với tổ khỏi cần nói nhiều, chỉ gõ đầu trời ba cái là ông này hiểu. Canh ba khi chờ mọi người ngủ rồi mới mò vô trong cái phòng ngủ tổ đó. Ngủ tổ cẩn thận lấy cái y của ngài che kín cái bàn, rồi mới đưa cái cuốn kinh Kim Cang ra đọc cho nghe, đọc cho ngài nghe, tại vì ngài không biết chữ. Rất đặc biệt là khi đọc như vậy không cho ai biết, cho nên phải vây cho người ta khỏi thấy cái ánh đèn khỏi lọt ra ngoài phòng. Ở trong chùa mà phải ghê gớm như vậy đó, tại vì đêm đó là ông muốn truyền y bát cho lục tổ. Ông đọc tới cái kinh trên ngang cái chỗ ưng vô sở trú như sanh thì tâm, là mới có 1/3 kinh thì lục tổ mới khi đó
Má thôi, quả cần đặt gì nó hết rồi. Được rồi. Ông cũng giống như ông la lên. Ông la lên một câu, nào ngờ từ tánh vốn thanh tịnh, vốn từ đầy đủ, vốn bất sanh diệt, vốn sanh muôn pháp. Cái trường hợp Ngộ Đạo của Ngài rất đặc biệt. Cái chỗ là ông không có thèm ngang, thầy đọc cho hết câu ngang. Cái chỗ ưng vô sở trú như thân kỳ tâm ông nữa, khỏi đọc thêm đi. Cũng giống như khi mà ông nghe Kinh Pháp Hoa đó, đọc tới cái phẩm phương tiện là mới đọc cuốn Pháp Hoa, mình tụng 7 ngày, 7 cuốn này hết. Mà Ngài Huyền Năng là chỉ nghe tới phẩm phương tiện nói thôi, khỏi đọc, nói cho lắm rồi cũng không có ngoài cái chỗ khai thị Phật chi kiến rồi. Thậm chí người thông minh là ta hiểu được cái cốt tủy, không cần nói dài dòng. Ngài đúng là cái căn cơ thường thừa, không cần nói nhiều. Thành ra bây giờ cũng vậy. Ngài nghe ưng vô sở trú như sanh kỳ tâm là ngài thôi, khỏi đọc đi. Ngài thốt lên 5 cái câu nào ngờ đó nổi tiếng nhất trong văn học Trung Hoa đó. Cái câu mà nào ngờ, hà trì từ tánh bổn từ thanh tình, hà trì tụ từ tánh bổn từ cụ túc, hà trì từ tánh bổn bất sanh bốn, bổn vô đồng diêu, hà trì từ tánh bổn sinh chư pháp. Thì chúng ta phải tưởng tượng cái khung cảnh cái đó mới là thích cười. Ông là một ông học trò mà đang còn tóc, chứ cũng chưa được cạo đầu như mình nữa. Thằng tóc mà ăn mặc thì lôi thôi, ở dưới nhà bếp mới đi lên. Và ông quê mùa cục kịch, nhưng mà ông dám là vỗ vai Ngũ Tổ mà hét lên một cái lời ngộ của mình đó, không khác gì nhà khoa học Archimedes là mà khi mà tìm ra được cái sức đẩy của nước, là ông cứ ở chuồng như vậy, ông chạy ra ngoài thành phố, ông kêu Eureka, Eureka. Thì là Lục Tổ Huyền Năng cũng y chang như vậy, khi nó ông chẳng có cần giữ lễ nghĩa gì hết. Khi nó Ngộ Đạo là giống như một cái người nghĩa là phi thường rồi. Thì Ngũ Tổ nghe ông nói như vậy thì biết là ông đã Ngộ Đạo, cho nên nói là con thấy đúng đấy, hãy tự giữ gìn. Phật pháp đời sau sẽ do con mà thịnh hành. Từ đó Ngũ Tổ trao cái y và cái bát truyền từ đời Phật Thích Ca đưa cho Ngài, mà nói rằng đến đời con thì là không có nên truyền nữa, vì y pháp là đầu mối của tranh chấp. Nếu mà truyền thì chỉ có cái truyền giết, chém giết lẫn nhau để mà giành cái y cái bát thôi. Thành ra ngang con thì chỉ lấy tâm truyền tâm thôi, chứ không có truyền y bát nữa. Bây giờ con nên đi về phương Nam. Thì tổ nói xong á, thì tổ mới đưa y bát cho Ngài Huyền Năng xong, thì bà nói bây giờ ta sẽ đưa con qua sông, đưa đi trốn cho mau, không thôi là sợ nó trứng mà dày nó biết thì nó sẽ chạy theo nó giết nó giành y bát. Cho nên Ngũ Tổ biết được như vậy, cho nên đưa Lục Tổ đi qua sông. Khi tới xuống đò, Ngũ Tổ tính nhảy xuống chèo xuồng qua cho Huyền Năng đi, thì Huyền Năng nói là để con tự chèo. Khi mê á thì thầy đồ, bây giờ con ngộ là con phải tự đồ. Đó, nói cái câu đó là cũng là một cái câu bể đầu đó. Mình á, mình ngồi rồi là mình phải tự đồ, tự đem cái trí tuệ của mình để tự phá cái phiền não của mình. Thành nó đừng tưởng ngồi rồi nằm chơi, nằm ngủ hay là đi chơi đâu, mà chính là ngồi rồi đó. Ngồi tức là thấy được tự tánh, là để phải thanh lọc bản thân. Ngồi rồi mới tu, tức là tu là phải thanh lọc bản thân. Mình ngồi tức là mình thấy được những cái gì sơ xuất tâm mình để mình trừ khử, và mình thấy được những cái gì quý báu trong mình để mình phát triển những cái đức tính, phát triển những cái đức tính tốt, và trừ khử thanh lọc những cái thói xấu. Chứ không phải là ngồi rồi mà chơi đâu, thành ra ngồi rồi vẫn tu. Cái pháp đốn giáo ở cái chỗ là cái pháp đốn giáo khác cái tiền giáo, là ngồi rồi mới tu, còn cái pháp tiền giáo là tu rồi mới ngồi. Thành nói là con bây giờ con ngồi rồi thì để con tự đồ. Đồ có nghĩa là chèo qua sông, đưa qua sông. Sông này là cái sông sanh tử, sông phiền não. Ngài chữ đồ đưa qua sông, nhưng mà cũng có hai ý nghĩa. Nói cái gì cũng có hai ý nghĩa. Đây là chèo, đang chèo thuyền qua sông, nhưng mà Ngài Huệ Năng ám chỉ cái sự đưa qua bờ sinh tử, mình ngồi rồi phải tự mình vận dụng cái trí tuệ của mình để mình thoát ly sinh tử. Thì luôn luôn mình phải soi lấy tự tánh. Vì vậy mà Ngài nói là cái câu đầu tiên là tự tánh Bồ Đề, bổn la tâm tình, vận dụng tâm ấy tức thì thành Phật. Tức là phải vận dụng cái tâm đó để mà thành Phật. Khi mà đi qua rồi thì là Tổ Hoằng dẫn trở về, vào trong phòng trùm mền lại nằm, không có chịu ra nữa. Sáng mai tới giờ thức dậy, chuông đánh ngài cũng không dậy. Và đồ chúng vào hỏi: chư hòa thượng đau gì thế?
Mà cuối cùng rồi để chỉ là mưu cầu cái vô tử như hữu tử cái thật.